vài ví dụ điển hình như có chị hỏi là Bên tịnh độ độ trong, bên tịnh độ tông thường cho là niệm Phật, ai ai niệm Phật đều đắc đạo hết. Tất nhiên là 100 người thì có vẻ như các vị cho là niệm Phật là sẽ được đắc đạo. Bây giờ Bạn Ly xin nêu ra để chỉ rõ các vị coi các vị này có thực sự đắc hay không, hay là từ đâu mà các vị cho là đắc, mà đắc cái gì, để cho các vị rõ ràng phân biệt và tu cho đúng cái hành nguyện của mình. Có vị tu thì để cho cầu nguyện, cũng như là hãy tinh thần tinh thánh, hay cầu nguyện làm sao cho mình giàu, cầu nguyện làm sao cho mình được mua mai bán đắt, cầu nguyện làm sao cho mình được mọi việc hạnh thông. Cái đó không phải là giải thoát, cái đó là cầu thánh, cầu thần, cầu một cái thần linh nào phù hộ, thì cái đó là thần quyền quyển hóa, không phải là đạo Phật. Đạo Phật là chỉ giáo cho chúng ta hiểu được cái sự mà giải thoát. Giải thoát cái gì? Và ngày hôm nay Bần Ly sẽ mượn qua cái tiếng chuông nhỏ nhỏ, những lời nói tạm dùng cái ngôn ngữ của nhân và thiên để chuyển, và hy vọng là giáo hóa cho các vị trong thời gian tu học này. Thường thường các vị cho là tu thiền thì khó lắm, nên mọi người thường nghe nói là hai điểm như cái câu là tu thiền có chừng sợ là tẩu hỏa nhập ma. Nghe thì cũng tức cười thiệt, tại vì sao? Tại vì các vị coi phim phim tàu nhiều quá, thành ra các vị đôi khi tưởng là tu cho nó giống như là luyện võ vậy đó, tẩu hỏa nhập ma. Cái luyện võ, cái tẩu hỏa nhập ma là cái sự sân, hỏa là cái nói cho sự nóng, và nhập ma là mình nhập được cái thế giới mà giả tạo. Thì cái tu thật, tu Phật không phải là sự giả tạo, và không phải là một cái sự nóng nảy, hấp tấp, mà tu Phật là một cái sự mà tỉnh giác, tư lự, suy nghĩ, tu trong cái văn, tạm buộc dùng cái văn tự, tức là dùng ngữ, các vị nên nhớ là dùng ngữ để mà hiểu biết, tất nhiên là không phải là sân si, mà dùng ngữ để hiểu biết, tất nhiên là dùng cái ngôn ngữ để đi vào tu, suy nghĩ, tư lự và hành để mà được cái đạo của mình. Thì hôm nay Bần Ly xin được nêu ra một lần nữa cho nó rõ ràng. Nếu mà chúng ta có cái ngày nhân duyên, cái ngày mà Thích Ca thành đạo, Bần Ly chỉ rõ cái sự tích và tích sự như thế nào lần lượt để trợ duyên cho các vị những cái bậc thiện trí thức thực sự. Xem các vị có duyên cơ hay chăng, mong là các vị nghe cho rõ nha. Trong chúng sinh thì các vị hiện thời, các vị trong cái sự tu học của các vị thì cũng có mang theo cái căn nghiệp của các vị, cái duyên của các vị nó nằm ở đâu, duyên của các vị nó nằm có đủ hay chưa, và các vị hiện tại các vị đang nằm trong cái duyên gì, cái nghiệp gì, hiểu cho nó rõ. Những cái lời của các vị nghe thì tôi có hợp lý không nha? Nếu hiểu biết của các vị tu sĩ mà các vị cho là tu sĩ đó, có phải là tu sĩ hay không nha? Hình dung lại nha, một vị tu ba phần mình thấy rõ như vậy. Mình như thường chỉ cho các vị đệ tử chưa tu, đang tu và đã tu, nhắc nhở các vị rất là nhiều lần. Như thế nào gọi là chưa tu? Như thế nào gọi là đang tu? Và như thế nào gọi là đã tu? Một vị mà đi vào đạo thọ giới, thọ giới tứ, mà cái tâm chưa có thọ, tức là cái tâm chưa thực sự sống trong cái giới thọ của mình, chưa có giác ngộ, chưa có hiểu được sự lý sự tình như thế nào. Bên ngoài thì mặc cái bộ áo tu, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh. Bây giờ tôi hỏi các vị trong đây, với cái bên ngoài hình tướng thì các vị thấy các vị đã tu phải không? Nhưng chưa đủ. Tại vì sao? Là tại vì các vị có đi đúng một minh sư hay chưa? Đó là quan trọng. Để một minh sư chỉ đường cho các vị như thế nào mới thực sự là tu, chỉ đúng cái sự mong cầu của các vị. Tu để được giàu hay tu để được giải thoát? Có nhiều vị còn lầm lẫn thế này. Trước tiên muốn được giải thoát đó, thì thực sự các vị phải cần có cái trí huệ. Tu mà không có trí huệ thì giống như là tu mù. Ví dụ như giống như một người mà đi đêm mà không có đèn, giống như một người mà mắt mà vẫn chưa được thấy ánh sáng, nếu là người không có trí huệ. Nếu chưa tìm được một minh sư thực sự thì không thể nào các vị có thể nhận diện được đâu là ánh sáng và đâu là ánh tối, đâu là sự thật, đâu là giả. Thì mãi mãi các vị vẫn đi lạc mãi trong bóng đêm, không thể nào ra được nếu mà chưa tìm được minh sư. Bây giờ xin được nêu lên minh sư là gì để cho các vị được nghe. Minh sư là một bậc thầy sáng suốt, là một vị đã tỉnh giác rồi, không còn mê ngủ nữa. Nghe là gì? Nghe tức là mơ, là người chưa có tỉnh. Đó là mê. Mơ sao là một người đã tỉnh. Mê là người chưa có đủ cái giác, nên có khi lúc tỉnh chút xíu thì lại mê ngủ trở lại, chưa được gọi là minh sư, là gọi là người chưa có thấy được ánh sáng, chưa gọi được, chưa đủ ánh sáng, chưa thấy được cái sự sinh tử thật sự, chưa hiểu biết đầy đủ, chưa được gọi là minh sư. Ai có thể gọi được là minh sư? Là một vị đã đắc đạo, là một bậc đã tu, là một bậc đã tỉnh, đủ tư cách đưa đường dẫn lối cho các vị đang tu để được nuôi theo chánh pháp, không phải là tà pháp, là chân chánh, không phải là tà. Giờ xin được đưa ra vài cái thí dụ nữa cho các vị nhận rõ là khi tu tứ hay là tu tâm. Khi tu không phải chỉ ăn chay, không phải chỉ cạo đầu, không phải chỉ mặc áo theo đồng của các vị tu sĩ mà gọi là tu. Chưa đủ. Tại vì sao? Tại vì bộ áo không làm nên thầy tu. Và niệm Phật hay tụng kinh, luôn miệng niệm A Di Đà, công phu mỗi ngày mà vẫn chưa đủ. Tại sao? Nếu như vậy thì các vị nghĩ sao? Vẫn có nhiều người ăn chay, kỵ nào là những vị hành tăng, tất nhiên là hành hạ tội nén được kỵ ăn chay mà vẫn hành dục, tất nhiên là vẫn có dục của nam nữ và có khi còn tà dục nữa. Tà dục là sao? Tất nhiên là gian dâm với người mà khi mình đã có gia đình, hoặc là thấy người có gia đình mà mình không có gia đình, mình còn vô để mà mình phá hại hoặc là gian díu với người không phải là chân chánh. Khi ăn chay, tụng kinh hay niệm Phật mà vẫn gian dối, cả năm giới cấm đều phạm phải thân, khẩu và ý, vẫn chưa tỉnh mà ăn chay, niệm Phật, tụng kinh lung tung, hay nêu ra những lỗi của người mà luôn làm cho chúng đau khổ và luôn làm những việc tà vậy, dối trá hoặc là buôn bán gian dối. Và những cái giới cho đủ điều trong cái 10 cái điều mà Đức Phật Ngài đã căn dặn. Ngài Bổn Sư Thích Ca, Ngài đã trải qua rất là nhiều kiếp số không đếm hết. Ngài đã tỉnh, Ngài đã thấy được tất cả, thấy được tất cả những cái lỗi của chúng sinh đang bị trói buộc bởi trong cái tham sân từ đâu mà ra. Nó không phải tự nhiên có mà nó từ trong cái thân, khẩu và ý của các vị. Như ví dụ như trong 10 cái thân thì sát sinh, trộm đạo và tà hạnh. Sát sinh là thiên nhiên sát những con vật, sát những chúng sinh, đó là sát sinh. Sát những chúng sinh là giết hại những chúng sinh. Trộm đạo là ăn trộm hoặc gian dối hoặc giả dối mà để tước đoạt những của cải tài sản của người khác, không phải riêng của mình, là trộm đạo. Tà hạnh là gian dâm, gian díu những cái dục đối với kẻ khác, còn những cái hạnh khác nữa hoàn toàn không phải là chân chánh, không phải trên con đường thực sự là giác ngộ, không chưa thấy được cái lỗi lầm của mình, chưa biết nhân quả của nó. Khẩu thì ví dụ như là hay thị phi, những gì của người mà không phải của ta, hay đâm thọc hai chiều, như là gặp người hai bên mà không thuận với nhau thì mình qua bên này, mình nói xấu bên kia, mình lấy lòng bên này, qua bên kia thì mình nói xấu bên nọ, lấy lòng bên kia. Chửi rủa, tất nhiên là giận dỗi ai, giận ai đó, thì chửi, không tiếc lời quá mà làm cho người đau khổ, nhục mạ người. Thêm dệt là chuyện nhỏ, thổi phồng lên cho thành lớn. Đó là trong cái khẩu nghiệp. Và ý nghiệp như là trong cái tham sân si, nó đủ chứa đủ hết tất cả rồi. Bảy cái phần kia nó chỉ nằm trong tham sân si mà ra thôi. Cái ý nghĩa là quan trọng nhất. Nên khi mà chúng sinh tu, thật sự cái ý chưa thật sự giác ngộ, chưa thật sự nhận diện đâu là ma, chưa thật sự nhận diện được thật sự là cái pháp chân chánh, chánh hay tà chưa nhận diện được, khó mà nhận được cái chánh. Tăng nghiệp vẫn bất tình, mười cái tội rành rành, chứ dù các vị đó có tụng kinh niệm Phật mà hành toàn các việc ma đạo tà mạng như vậy, mà cho là niệm Phật A Di Đà, khi mà chết thì sẽ được A Di Đà tiếp rước, các vị có tin được không? Được đắc đạo làm sao đắc đạo được? Đó là những vị tù tướng không biết ở đâu là mối giặc, nhận giặc làm cha, thành ra bị giặc bắt để làm nô lệ. Bây giờ nó ăn chay. Bây giờ tại sao phải ăn chay? Ăn chay để tập cho các vị bớt tham ăn. Vì cái ăn ngon mình tạo nhiều, rất nhiều nghiệp chướng, rất nhiều cái tệ hại và đau bao nhiêu là tội lỗi, giết hại chúng sinh để mình ăn cho ngon, ăn cho tươi, ăn cho bổ, để mình mê cái thân giả tạm mình, thật là không đáng. Vì cái thân giả tạm là cái thân vô thường, vì cái thân vô thường, cái giả tạm này mà chúng sinh đã gây bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu cái nghiệp ác để nuôi nó, rốt cuộc nó cũng bị quỷ vô thường nhắc nó đi. Vì cái tâm của chúng ta là bị trừng phạt bởi vì đâu? Tại vì chúng sinh chưa tu nên còn nhận cái tâm, nhận cái tướng và còn trói buộc để từ từ. Hy vọng là hôm nay có đủ cái duyên, Bần Ni sẽ chỉ rõ hơn, vì thời gian rất là giới hạn. Còn mặc áo, cái áo mà gọi là áo giới, tạm gọi là áo giới, để cho các vị mỗi lần mặc lên các vị cảm thấy được, à bây giờ mình đang tu. Nhưng cái áo giới của các vị đó, cái áo mặc gì đang mặc, nó sẽ, nếu mà thực sự cái áo giới mà vào trong lửa, lửa không cháy, nhảy xuống nước, nước sẽ không có làm cái gì ướt, và chiến tranh sẽ không có hại được các vị. Mà cái áo các vị mặc đây tạm gọi là áo giới, để nhắc nhở cái hình tướng của các vị, để bước đi cái ham mặc đẹp. Hồi nãy thì lúc trước thì ham ăn ngon gây ra bao nhiêu tội lỗi rồi, bây giờ thì ham mặc đẹp, mặc điệu lắm, mặc đủ áo, mặc đủ kiểu, mặc đủ màu, mặc đủ bông, mà thực sự là cái áo rất là tệ. Còn cái áo tu thì các vị mặc vào, khi mà các vị chưa đắc giới thì cái áo các vị mặc đó nó vẫn cháy, nó vẫn sẽ bị lợt màu, bị thật bởi thời gian. Thời gian sẽ làm cái áo các vị mà mặc vào nó lợt. Nhưng cái áo mà thực sự cái áo giới đó, mà cái gì đắc được cái giới đó, nó sẽ không bị thời gian mà phôi phai, nó không bị thời gian mà làm cho nó phải cháy hay là cho nó rách. Cái áo các vị đi vào trong địa ngục có hào quang giữa ban đêm, sẽ có ánh sáng. Áo giới đây là nói về người đắc giới. Thọ giới là phải dùng cái thời gian để tu, để tĩnh lự, để suy nghĩ, để quán chiếu, để thấy mọi cái vật đến và mọi vật nó ra đi. Cái áo giới, cái áo mà các vị mặc đó, khi mà tu đó mà mặc vào để mất đi cái si mê của chúng sinh, để tập sự cái bình dị và để tập sự cái tham đẹp, để đón nhận những cái vô thường, tập cái đơn sơ, để không có làm cho mình khổ và cho chúng sinh khác khổ. Có đôi khi vì cái áo, vì cái sự đẹp đó mà mình làm bao nhiêu là tội lỗi. Tụng kinh, tụng kinh mà tập cho cái khẩu các vị bớt đi các cái hạnh mà xấu, cái hành động xấu nơi cái khẩu nghiệp, để cái mất thì giờ cái vị thị phi không có thời giờ để chửi rủa chúng sinh khác. Mỗi lần mình niệm Phật, mình cảm thấy là mình đang tu, niệm Phật mình bớt cái sân, tập cho các vị bớt cái sân, mà tập cho các vị bớt cái thời giờ hay nói thị phi hay đâm thọc chửi rủa, bớt đi cái khẩu nghiệp, bốn cái nghiệp mà nơi cái khẩu các vị đi tập đó. Nói chuyện mà thu giờ đâm thọc chửi rủa và thị phi nằm nơi cái khẩu nghiệp của các vị, nên các vị cần phải niệm Phật. Đó là dùng cái niệm Phật để mà bớt đi ác nghiệp, dẹp đi cái bốn cái nghiệp nơi khổ mà mất thì giờ đó, nên các vị mới niệm Phật. Nếu mà các vị mà thanh tịnh, dùng những cái nghiệp thiện để tới độ, để giúp đỡ những kẻ khác, cái hành động các vị là vị Bồ Tát, vị Phật rồi. Niệm Phật chỉ là lải nhải nếu mà các vị không làm được Phật, không hiểu cái hạnh của Đức Phật, không hiểu cái hạnh của các vị Bồ Tát, cũng như không hiểu cái hạnh từ bi như thế nào, và không hiểu cái hào quang của A Di Đà nó ở đâu, thì niệm Phật các vị cũng vô nghĩa, giống như lải nhải chửi Phật, thị phi, không phải, không làm đúng cái việc của mình, thì vẫn là chưa có cái giá trị. Niệm Phật làm sao mà cho có giá trị? Có cái giá trị thì mới hiểu được các vị Phật và các vị Bồ Tát hình hạnh gì, như thế nào mà được giải thoát. sự niệm Phật mà nuôi cái nghiệp xấu, còn che giấu, không chịu sám hối, thì thực sự các vị chưa có tu. Nghe rõ chưa? Đó là chưa tu. Cầu giải thoát thì phải thấy sự thật, phải nhận được cái sự thật, phải hành cái sự thật, không có cái sự giả dối. Phải thấy được cái sinh, cái diệt, phải thấy được cái sinh mỗi pháp và cái diệt của mỗi pháp. Nếu mà thực sự chưa hiểu cái vô thường, chưa hiểu cái sinh diệt của chúng sinh, còn bảo thủ cái xấu, còn che giấu cái xấu, thì vẫn chưa biết cái nhân quả của thiện và ác. Tất nhiên là vẫn là nô lệ của chúng ma. Tại sao sao gọi là ma? Tại tất cả các gì, cái gì nó đi đến, nó đều ra đi. Tất cả các gì nó sinh, nó đều sẽ diệt mất. Đó là ma. Trong mọi hình thức. Nếu mà các vị chưa nhận diện được cái vô thường, vẫn làm nô lệ cho vô thường, vẫn chưa biết cái sự tự tại thực sự của những vị đắc đạo, thì có nhiều khi các vị cũng đừng có nên thị phi, dùng cái thời giờ để tu tâm, để chỉnh mình, để nhìn thấy, nhận rõ được cái nào là chánh, cái nào là tà. Nếu mà vẫn tìm đường mê dục thì vẫn bị cái sự trói buộc của ma trong cõi dục. Các vị đi qua đi lại chỉ là trong sáu cõi luân hồi. Không phải là sáu cõi luân hồi nó nằm ở đâu? Nó nằm trong thân cầu ý của các vị. Sáu cõi luân hồi nó nằm ở đâu? Nó nằm trong ngũ dục của các vị. Sáu cõi luân hồi nó nằm ở đâu? Địa ngục là một cõi, ngạ quỷ là một cõi, súc sinh là một cõi, nhân là một cõi, Atula là một cõi, thiên là một cõi. Còn đi đi lại lại rồi, tất nhiên là vẫn còn nằm trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới, trong cái tham sân si của các vị. Muốn thoát ra các vị phải làm sao? Phải nhận được rõ ràng trong khi tu, các vị còn nằm trong cái lục phàm là sáu cõi luân hồi đó, là lục phàm. Tất nhiên là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, Atula, thiên thượng là lục phàm. Cái đó là lục phàm đó. Còn tướng thánh nằm ở đâu? Khi mà muốn biết được tướng thánh thì các vị phải nhận rõ được như vậy. bậc tiểu thừa tu. Được là hán quả, nhưng là bậc đó là cái bậc tinh văn, bắt đầu vô một tứ thánh, đó là nhất thánh thôi. Bây giờ trên thánh thứ hai là duyên giác, là các bậc gọi là bích chi Phật, Bồ Tát là một bậc nữa, là Phật, là tứ thánh. Bây giờ trong đây, trong rung này, ở trên khắp toàn cầu, năm châu, nước vị nào chán cảnh phàm, biết được cái sự vô thường, muốn ra khỏi nước, bị đau khổ bởi vì sinh, thì chúng ta phải mang cái già mà chúng ta sẽ bệnh, ai ai cũng có, rồi cuối cùng là cái cuối kết của cuộc đời các vị là phải chết. Tất cả chúng ta là nhân hay là chúng sinh, nói đúng hơn, đều phải vào trong cái cửa sinh và phải tử. Trong chính giữa là bệnh, rồi đi già, đi chết. Các vị thấy có gì đáng không? Thì bây giờ nếu các vị niệm Phật mà không biết Phật làm cái gì, niệm Phật không biết Phật ở đâu, bây giờ niệm Phật có ích gì? Niệm Phật có ích gì cho chúng ta? Không phải niệm Phật như thể thao, không phải niệm Phật để Phật chấm điểm, và không phải Phật không biết đọc mà chúng ta đọc dùm, phải không? Rồi đếm đếm sâu chuỗi rồi nghĩ là mình niệm bao nhiêu sâu đó thì Phật sẽ rước mình, còn tệ hơn thế nữa là các vị còn nói là trước khi chết á, bây giờ làm có bao nhiêu điều ác, trước khi chết á niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi, lục tự Di Đà, chừng nào tới vô biệt niệm thì Phật A Di Đà mới đến rước vị. Mà các vị niệm Phật mà còn chưa có phân biệt được cái niệm, chưa có rời được cái niệm, chưa có định được, chưa có tịnh được, làm sao Phật A Di Đà đâu mà dưới. Các vị có thấy được A Di Đà không? Bây giờ có A Di Đà mà có đến rước, thực sự các vị cũng cũng ngó bên cái tiền đó. Bây giờ một bên ma cầm một đống tiền, một đống đồ quý mà đi rước các vị đi theo. Nếu các vị chưa tu, còn A Di Đà đến mà các vị chưa nhận diện cái tánh hạnh của A Di Đà, thì cho dù A Di Đà có đến rước các vị khi mà các vị chết, các vị cũng không đi nữa. Các vị mà còn ham dục thì các vị thấy những cái người đẹp, nam thì thấy nữ đẹp các vị đi theo, nữ mà thấy nam đẹp thì đi theo, đó là còn ham dục. Mà tham danh ở đâu mà nêu ra mà danh tánh các vị đó thì các vị thích lắm, ai khen các vị là các vị thích, đó là danh đó, ai chê các vị không thích, cái gì sẽ bỏ đi chỗ khác liền. Mà khi gặp A Di Đà đó, các vị phải thấy được cái tánh xấu của mình, nhận được cái tánh xấu của mình là của mình, không có chối, không có ruồng bỏ nó, cái xấu của mình phải nhận, họ phải sám hối. Sám hối là chừa bỏ, không làm nữa, thì cái tội đó mới mới sạch được. Nếu mà các vị không nhận cái xấu của mình, các vị chỉ tìm cái danh từ nào tốt đẹp mà gắn cho mình thôi, mà cái xấu á thì đem phủ lên đầu của người khác, đối oan trái cho người khác, thiêu dệt cho người đau khổ, chửi rủa cho người đau khổ, mình vui mà không thấy được cái xấu của mình, không sửa cái tánh của mình. Xin lỗi, chứ dù A Di Đà có đến mà để chỉnh các vị, mà để sửa các vị, chắc các vị cũng lấy cây mà đập ra là chửi A Di Đà luôn. A Di Đà là khi mà đi vào trong ánh tối, qua khỏi ánh tối, qua khỏi cái đường hầm tối, các vị sẽ thấy được ánh sáng. Còn các vị còn che giấu cái ánh tối, các vị còn sâu trong ánh tối, thì làm sao các vị thấy được ánh sáng? Làm sao các vị niệm A Di Đà mà có thể thấy được A Di Đà đến rước? Niệm A Di Đà mà thấy A Di Đà còn không nhận được A Di Đà, ai mà tin được các vị sẽ đi về cõi A Di Đà? Các vị chỉ đi về cõi ma thôi. Tại các vị nhận ma là gia đình của các vị, nhận ma là cái chỗ trú của các vị, nhận ma là cái nhà của các vị. Bây giờ các vị đã nghe qua rồi, bây giờ hỏi các vị chứ niệm A Di Đà Phật có giải được, có giải được cái nghiệp của mình không? Có giải được cái nghiệp xấu của mình không? Hay là chỉ là nhái A Di Đà, hay là chỉ rủa A Di Đà, hay là chỉ chửi A Di Đà, chửi Phật mà tưởng mình là có phước, là có trí huệ, chửi cha mình mà mình nói mình có hiếu, thì bây giờ ngẫm lại nghe có tức cười hay không? Tụng kinh mà không hiểu lý kinh, không làm việc như trong kinh dạy, nhưng mà trong kinh cũng chưa chắc là đủ nữa. Biết tại sao? Vậy thì trong kinh nó là tam sao thất bổn, tất nhiên là kinh mà viết đi viết lại ba lần là nó sai sự thật rồi. Mà từ hồi Đức Phật Thích Ca cho đến ngày hôm nay thì cái kinh mà các vị đọc đó, nó đã chuyển qua bao nhiêu lần viết lại rồi, nó sai nhiều lắm phải không? Thì bây giờ nhắc lại để nêu cho các vị biết cái nào là đúng, cái nào là sai. Hãy dùng cái trí huệ tệ nhất của mình chẳng hạn để suy nghĩ lại, hay là cao nhất của mình để suy nghĩ lại, như thế nào cũng được đó. Nếu không có trí huệ không bao giờ nhận được, không bao giờ nhận được cái nào đúng cái nào sai, nghe đâu tin đó. Khi một người minh sư, một vị minh sư nhận định rõ ràng chỉ cho các vị thấy, không vì tà thần, không vì tà thần, không có dị đoan, không có mê tín, không có theo tà hạnh, không có theo tà giáo, không vì tà sư, hỏi theo một vị minh sư. Minh sư một vị đã thấy đường đi rồi, minh sư không bị nhậm mất mắt, minh sư không có bệnh con mắt, Minh sư là không có thấy cái nghiệp riêng, không thấy cái nghiệp chung. Minh sư đã giải thoát rồi, ra ba cõi rồi mới gọi là minh sư. Không có tham, không có sân, không có si. Không, minh sư là phải thoát ra khỏi dục giới. Không có ái dục nào cột trói được cái người minh sư. Minh sư không có nằm trong sắc giới, là không có sân si. Minh sư không có si mê. Minh sư là một người, một vị đã thoát ra khỏi tam giới mới gọi là minh sư. Bây giờ khi mà các vị muốn giải thoát mà không có trí huệ, các vị nghe theo một vị tà sư, thì các vị có giải thoát được chưa? Xin hỏi các vị, một vị tà sư là dùng cái tà hạnh, tất nhiên là bất chấp thủ đoạn, nó cũng là gian dối để được những cái gì mà chúng sinh. Còn phàm phu thì một minh sư là một người mà một vị tà sư đó vẫn làm. Bây giờ nghĩ đấy, càng nghĩ càng thấy chúng sinh rất là tội nghiệp. Bây giờ xin hỏi các vị, mình tự hỏi mình xem mình muốn gì. Mình có cầu giải thoát chưa? Mình có thật sự là giác ngộ chưa? Thực sự thấy thế giới này là mệt mỏi chưa? Thực sự muốn dừng lại chưa? Thực sự muốn bỏ dao xuống chưa? Thực sự muốn đứng lại chưa? Tự hỏi mình. Chứ không phải là tu là tụng kinh để được phước. Cái phước nào bằng cái trí huệ, bằng cái phước huệ, phước thật hay phước giả? Phước thật là cái trí huệ, phước giả là cái phước mà hữu lậu, cái phước mà các vị thấy là tiền có thể làm chuyện thanh tịnh, hay là chuyện bất tịnh là do trí huệ của các vị. Nếu các vị có tiền, có phước mà không có huệ, các vị sẽ có tiền mà ngu si, có tiền mà còn tham sân si thêm nữa, có tiền còn tạo nhiều nhiều nghiệp chướng nữa, có tiền tạo thêm nhiều nghiệp tội nữa, còn nó xuống cái địa ngục còn sâu hơn nữa. Tu để chi? Để thoát ra cái cảnh phàm phu. Tu để thoát ra cái cảnh ma, cảnh giả. Tu để tìm cái sự thật. Tu để thấy được sự thật. Tôi được tỉnh, tôi được thoát cái kiếp luân hồi. Chứ không phải tu để cho giàu, giàu sang. Cái gì gọi là giàu, cái gì gọi là sang? Không ai giàu ba họ, mà không có ai khó ba đời, có đúng không? Giàu thực sự là người có trí huệ mới gọi là giàu. Còn người mà có tiền mà không có trí huệ là người đó là người nghèo, là con ngạ quỷ, là loại súc sinh, là trốn trong địa ngục, là nhân ác nhân, là Atula thì ác Atula, là ác thần. Atula gọi là thần Atula, nhưng mà nếu ác gọi là ác thần, nếu mà thiện gọi là Bồ Tát, người nhân mà thiện gọi là thiện nhân, người chưa tu gọi là tiểu nhân, người trong bình thường gọi là trung nhân, là trung thần. Người thượng nhân là người đã lớn, người đại nhân là người đã to lớn. Đại nhân trước thì thượng nhân, người tu nữa mới thành thánh nhân. Cái này là bằng ni thường nhắc nhở cho các vị đệ tử, và hy vọng các vị trên khắp năm châu hãy chê đi, hãy chê bằng ni đi, đừng có khen. Nhưng mà hãy hành đi, để xem tôi bằng ni nói có đúng hay không. Trước khi kết luận, bằng ni nói đây, nói đây là vì các vị đi lạc, không vì các vị khen mà nói, mà không sợ các vị chê mà nói, mà vì các vị bằng ni phải xuất hiện. Để nhắc nhở các vị, đừng có nhìn thấy cái áo đâu, mà cái tâm người đó chưa có sửa cái đổi cái sai, cái xấu. Bộ áo không làm nên thầy tu. Cho dù các vị mặc cái áo gì, cho dù các vị giàu cách mấy, mà các vị chưa có biết cái thiện và cái ác, thì các vị cũng còn nghèo. Biết được cái thiện, cho dù các vị, cái thân các vị có nghèo, không đủ đồ ăn mặc, nhưng mà các vị biết được cái nào thiện, khi biết hy sinh cho kẻ khác, đó là một bậc giàu đối với bằng ni. Đó là một vị đáng chụp, đáng để cho chúng sinh lễ bái, hy sinh thân mạng và cuộc sống của mình. Để bảo vệ cho chánh pháp. Như vậy mới đáng quý. Nếu chúng sinh nào còn bị trói buộc trong sáu cõi luân hồi, nghiệp lực các vị chưa ra được, thì các vị hãy mau mau đi tìm minh sư để giải thoát cho mình. Tại vì mình bị trói trong cái ngục, trong cái tù, đang bị đọa lạc trong đó, chưa tìm đường ra được. Hãy mau mau đi tìm gặp minh sư để tỉnh và để cứu cho mình. Tại mình đang bệnh, mình phải nhận thấy là mình bệnh, mình phải cảm nhận được mình đang bệnh. Bây giờ các vị nhìn xem được các vị có bệnh gì, các vị có tham không, Các vị có cái tánh sân si hay không? Và các vị có ham muốn nhiều hay không? Nếu có, là các vị đang bệnh đó. Mình tự thấy, mình tự mắc bệnh mình đi. Mình tự thấy mình bệnh trước, để mình đi tìm bác sĩ. Bác sĩ đây là một vị minh sư, nó không còn bệnh nữa. Cái bệnh một cái thân phòng phu của chúng sinh thì cái đó không phải, không đáng gọi là bệnh. Cái tham sân si nó nằm là gọi là tâm bệnh. Tâm bệnh thì phải tìm tâm pháp. Tâm pháp nằm ở đâu? Là cái phép của các vị minh sư mới có thể cứu chữa được các vị. Bây giờ khi mà các vị nhìn lại, đi bước tìm một sự giải thoát, để tìm đúng minh sư. Muốn tìm đúng minh sư, các vị mới nhận được, các vị mới nhận được, và các vị mới có trí huệ. Bây giờ nếu mà không nghe được thì hãy đi ra, đi trở vào, các vị sẽ nghe được rõ. Như Đà Phật, các vị hãy tìm cho mình một lối thoát. Đừng có chờ đủ cái duyên rồi mình mới thọ giới, mình mới cạo đầu, mình mới ăn chay mới gọi là tu. Cái đó chưa phải. Nếu cái tâm các vị chưa tu, chưa có nhận được cái giác ngộ, chưa hiểu được cái giác ngộ, chưa thấy được cái vô thường, chưa thấy được cái nhân quả, thì các vị cũng vẫn là cái người chưa tu. Còn đang tu là các vị phải sửa. Để sửa lại những gì? Cái gì phải chữa được cái tâm của mình, phải chỉnh được cái ý của mình. Đừng để cho tâm viên ý mã, đừng có chạy theo cái bóng, họ bỏ cái hình. Đừng có bỏ mình mà đi tìm ma. Cho nên khi tu, các vị phải nhận được, nhận diện được cái trình độ của những bậc sau đây. Tiểu thừa, bậc kiến thức tiểu thừa là bậc nào? Một bậc tiểu thừa như thế nào gọi là tiểu thừa? Phải đắc được cái bậc nào còn hay lo cho mình, tu cho mình, sửa cho mình, tất nhiên là tự độ mình trước, không phải là sai. Tự độ mình trước không phải là sai. Tại vì sao? Tự độ cho mình mới độ tha được. Tất nhiên là tự độ cho mình rồi, mình hiểu hết các pháp rồi, mình mới độ, mình mới chỉ cho người khác được. Tự giác cho mình rồi, đầy đủ cái giác rồi, mình mới giác tha được, thì cái hạnh nguyện của mình mới được viên mãn, mới đầy đủ. Bậc đầy thừa là bậc nào? Bậc đại thừa là một bậc không phải là niệm Phật lải nhải là bậc đại thừa, mà đại thừa là nói tới cái bậc mà đọc kinh, phải hiểu được lời kinh, phải hành những cái việc trong kinh dạy. Những cái bậc thượng nhân, những cái bậc mà giải thoát dạy, chỉ dạy cho mình, rồi mình dùng những cái lời đó mình chuyển ngữ lại, rồi mình chỉ cho chúng sinh khác hữu tình, thì gọi là bậc đại thừa. Chứ không phải niệm Phật là đại thừa, mà ngồi thiền các vị tu tiểu thừa là nói người ta tu nhỏ hơn mình. Muốn đại thừa phải qua tiểu thừa trước. Còn các vị mà lải nhải tụng kinh mà cho mình là tiểu thừa, các vị là biết cái gì không? Là lải nhải thừa, biết không? Tất nhiên là lải nhải thôi, chứ không có cho được phải là Phật thừa. Bậc tiểu thừa là bậc nào? Là những bậc thượng nhân, những bậc mà được gọi là những bậc trên đại nhân, sẽ là một vị thánh nhân. Chỉ có thượng thừa mới hiểu được, chỉ có thượng thừa mới hiểu được. Tu thiền, tại vì tu thiền nó có thể đắc đạo được, tại vì tu thiền nó có trí huệ được, tại vì tu thiền nó thực sự có con mắt trí huệ, giống như là người giữa đêm tối mà có cầm cái đèn pha, thấy tất cả mọi việc. Bậc thượng thừa là những bậc mới thể ngồi thiền được. Bậc thượng thừa mới gọi là cái bậc đó sẽ được trí huệ. Muốn thượng thừa mình phải làm sao? Muốn thượng thừa, bây giờ các vị phải làm sao mới được thượng thừa? Phải tìm được minh sư chưa? Muốn được thượng thừa, bậc thượng thừa mới gọi là đi trên đường Phật thừa. Phật dạy mình giải thoát, mình không có đánh giá mình nhỏ được. Mình không thể đánh giá mình nhỏ được, tại vì các vị sẽ là Phật trong tương lai. Không nên đánh giá mình nhỏ. Tại sao phải đánh giá mình nhỏ? Cho là mình không thể giải thoát, cho là mình không thể thành Phật, để rồi mình bị chúng ma nó dụ mình như vậy đó. Chính nó nói thôi, tội lỗi nhiều lắm, tôi không có đắc đạo đâu, tôi khó lắm, đừng tu. Rồi thọ giới xong rồi có nhiều khi nó nói bên người tai, nghe trong cái ý ma của cái chuyện thọ giới, cái gì cũng có tội hết, thôi xả giới đi khỏi thấy tội, tự tại hơn. Đó là ma nói đó. Bây giờ tôi hỏi các vị, đi từ điểm E tới điểm B mà không cầm cái băng đồ, không cầm cái địa bàn, cũng không biết cái đường nào mình đến nữa, có phải đi lạc? Có phải các vị đang đi lạc không? Một cái người mà đi có băng đồ, có địa bàn, có cái đường mình đi, và đi theo cái người mà đã từng đi qua rồi thì làm sao đi lạc được? Đức Phật Thích Ca ngài cũng tu thiền nên ngài mới được đắc đạo. Khi không ngừng nghỉ, có khi cầm dao, có khi cầm rìu, có khi chỉ đục tường, khoét vách, có khi chỉ giết chúng sinh, có khi tối ngày chỉ làm đồ tể, có khi chỉ làm những người giết mướn, có khi chỉ làm những cái ăn trộm, ăn cướp tài vật của chúng sinh khác, thì các vị cho là không có tội hả? Nhiều kiếp luân hồi, biết bao nhiêu kiếp các vị đã làm bao nhiêu tội lỗi rồi. May ra các vị được vào trong cái gia đình đầy đủ, thì các vị quên đi trong quá khứ. Nhiều các vị nghĩ là các vị có phước rồi không cần tu nữa. Giống như các vị nghĩ là giống như các vị là con cóc á, nằm trong cái thau nước đó, nằm trong cái giếng nước đó. Các vị nghĩ là thế giới các vị là lớn nhất rồi. Rốt cuộc lời cái sự hiểu biết mình rất là nông cạn. Như thế nào tu là đủ? Như thế nào tu là đủ? Các vị chừng nào mà giải thoát ra cái tham sân si thật sự, chừng nào các vị tu mà thoát ra được tam giới thì mới đủ. Hân hạnh Bồ Tát cứu độ chúng sinh giống như cái hạnh nguyện của ngài Địa Tạng, giống như hạnh nguyện của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, giống như hạnh nguyện của tất cả các vị Bồ Tát trong quá khứ đã trở lại thế giới này. Làm sao Bần Ni có thể chỉ các vị được những vị đó đang ở đâu? Có nhiều khi những vị Bồ Tát đó đang ở sát bên các vị, có nhiều khi các vị Bồ Tát đó đang ở trong cái cùng chung thế giới với các vị, có khi các Bồ Tát đó đang nằm trong cái dung cái nhà Quán Thế Âm Thiền Tông giảng đường với các vị. Mà các vị không thể nào thấy được, tại các vị còn chấp tướng. Chấp tướng, bốn cái tướng thầm phù mà các vị bị phải, làm sao mà để cởi trói đi, cởi mình ra cái thấy đó đi. Đừng có thấy nhỏ như vậy nữa, đừng có thấy mình ngon, đừng có thấy mình giàu có, đừng có thấy mình già, đừng có thấy mình là cái tướng tu người khác. Thì các vị sẽ được hòa thân và tâm gần gũi với các vị Bồ Tát. Nếu các vị là Bồ Tát, nếu các vị là Bồ Tát thì các vị nên xả thân, để tới độ cho chúng sinh khác, để hy sinh thân mạng và cuộc sống của mình để trợ duyên làm những chuyện chánh pháp. Đừng có đợi những vị minh sư thoát ra khỏi đời của các vị rồi đi qua một thế giới khác độ một chúng sinh khác rồi thì các vị ngồi đó nuối tiếc, thì lại tiếp tục luân hồi sinh tử nữa. Mình tu làm sao cho nó đủ mạnh, đủ cái nguyện lực, tu thế nào cả những chuyện ác đều không làm, tất cả những chuyện thiện đều làm. Không kỳ thị bất cứ một chúng sinh nào, cho dù chúng sinh nó có ác đến đâu, cho dù chúng sinh nó có dở đến đâu, cho dù chúng sinh nó có giàu đến đâu, cũng không ngăn được cái đường đi thiện nghiệp của mình. Làm sao cho tất cả những chuyện thiện đều làm được, cho dù nhỏ đến đâu. Có nhiều khi Bần Ni nhìn thấy các vị có những hạnh nguyện mà cao, nhưng mà không có đủ cái cơ hội để mà hành, nó uổng phí cái tài năng. Một cái tài thực sự đó, hãy cùng nhau để trợ duyên, để đi cho hết cái đoạn đường mà hãy tỉnh, đừng để cho mình mê trở lại nữa. Cái đó mới đáng quý. Không gì người ta khen mà mình đến, không gì người ta chê mình chạy. Hãy làm chủ với thân và tâm của mình. Hãy tin tưởng là Đức Phật Thích Ca, Ngài đã thành đạo vì Ngài giác ngộ. Chúng ta hãy dùng cái nguyện lực noi gương của Ngài, xin nguyện tu như thế nào đến khi nào thành chánh đẳng chánh giác, đến khi nào độ tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới, được thành Phật hết tất cả. Chúng ta là trong room này, trong phòng này, trong thế giới nhân này, là người đó, thế giới nhân. Đức Phật Thích Ca, Ngài đã thành đạo, Ngài đã tuyên dương, Ngài không có nói dối. Tất nhiên là các vị hãy sám hối, tất cả nghiệp chướng các vị sẽ được sạch, và cái nhân tốt các vị bắt đầu gieo xuống cái thửa ruộng nước lành, tu cho đủ hạnh, giống như là dung bồi đủ nước, đủ phân bón, mà hãy dùng cái đều đặn, đừng chậm trễ làm chuyện không đáng, hãy tiếp tục mà đi, nó sẽ thành. Thành cái gì? Thành một bậc giải thoát. Giải thoát cái gì? Không còn cái danh từ gì gọi nữa hết á. Tạm gọi là đắc. Đắc cái gì? Đắc cái vô sở đắc. Được cái gì? Được cái mà chúng sinh không thấy. Cái gì chúng sinh thấy đó thì chúng chúng ta không nên, không cần được. Cái gì thấy là nó đều là giả, nhưng mà không vì cái giả đó mà chúng ta từ bỏ. Hãy học cho đầy đủ, bình tĩnh, chúng ta không có chấp vô thường, cũng không chấp thường còn, không có biên kiến. Chúng ta phải chánh kiến, chúng ta hãy dùng bát chánh đạo để nhận diện mọi việc trên thế giới này. Thế giới của chúng ta, thứ nhất là tâm, Ngài Bổn Sư Thích Ca, Ngài đã đắc đạo, hạnh nguyện của Ngài đã viên tròn, để lại pháp chánh tạng cho chúng ta. Chúng ta hãy tiếp tục đủ khả năng để được thừa hưởng hôm nay. Ni tạm dùng cái lời pháp đọc đơn, nhưng có một mình ngồi nói cho các vị hiểu, nhưng mà chưa nhận được những cái gì các vị hỏi, gom lại nhiều lần thì mới ra được một bài pháp. Tại vì các vị không hỏi, hay là không biết hỏi, hay là không muốn hỏi, thì cái đó cũng không sao. Nhưng mà bần ni nhắc nhở các vị, không tu thì thôi, tu thì phải cho đắc đạo. Không làm thì thôi, làm thì làm cho đến nơi. Không học thì thôi, học thì phải thành tài. Chỉ như có sinh thì có diệt. Nhưng mà thật sự tịch diệt chưa? Tịch diệt rồi các vị mới được vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay mình đi xin mượn lời nói thay tiếng chuông, hy vọng là sẽ trợ duyên cho tất cả các vị trong năm châu, khắp thế giới. Hy vọng là bần ni sẽ còn có duyên lành để trợ duyên cho tất cả các vị. Hy vọng là tháng sau cũng vào giờ, vào ngày rằm, nếu đủ duyên, bần ni sẽ gặp lại các vị trên thế giới. Chúng sinh, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất đại chứng minh, chúc phúc tất cả các vị, các chư tôn túc, các tăng ni, các thiền sĩ sự, các chư Bồ Tát xuất gia cũng như là tại gia Bồ Tát, và các cư sĩ, các vị chưa tu, đang tu và đã tu, chúng ta sẽ đi đến một con đường giống như nhau và sẽ được giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Tất đại chứng minh.
Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.